là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Năm ngày 29 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành công của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới.
Chính phủ Anh và Cộng hòa Séc sẽ viện trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam.
Bộ Công Thương đề xuất tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa thiết yếu.
Gần 150 bác sĩ của các bệnh viện trung ương tiếp sức cho thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá so sánh điểm thi trung học phổ thông và điểm học bạ lớp 12 có sự tương đồng.
Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt trên 1,65 tỷ đồng vi phạm về phòng chống dịch.
Xử lý người đàn ông đeo khẩu trang không đúng cách, tấn công lực lượng ở chốt phòng dịch.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận mở định kỳ về tình hình Trung Đông.
Hàng chục người bị ngộ độc trong vụ rò rỉ hơn 45 tấn hóa chất ở Texas, Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều qua, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình đó, Quốc hội đã thống nhất cao, quyết nghị rút ngắn thời gian kỳ họp so với dự kiến, đồng thời chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung vào nghị quyết chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Điều đó cho thấy Quốc hội đã lắng nghe hơi thở cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, cùng chia sẻ, sát cánh và đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, cùng Chính phủ và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, cũng như sự an toàn của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của kỳ họp. Các vị đại biểu Quốc hội phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 7, Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung làm trưởng đoàn tham dự cuộc họp cấp cao lần thứ 6 của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á, ASEAN-AI theo hình thức trực tuyến. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Kế toán Chiến lược ASEAN-AI, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung chủ trì trình bày và thảo luận về dự thảo kế hoạch chiến lược ASEAN-AI 2022-2025, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2023 của Ủy ban Kế hoạch Chiến lược. Theo đại diện Kiểm toán Nhà nước, so với kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018-2021, kế hoạch chiến lược ASEAN-AI 2022-2025 sẽ bổ sung tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi các nội dung về tính chuyên nghiệp, đổi mới, phản ứng nhanh trong môi trường hoạt động năng động và nhiều bất ổn hiện nay.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Chính phủ Anh đã công bố viện trợ 415.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Trước đó, Chính phủ Séc cũng đã công bố viện trợ cho Việt Nam 250.000 liều vaccine. Đây là sự hỗ trợ rất kịp thời và quý báu của các nước dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung nguồn lực phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19, thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cộng hòa Séc và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh. Đây cũng là kết quả tích cực của công tác ngoại giao vaccine do Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan Việt Nam triển khai theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quận Nam Từ Liêm và huyện Phúc Thọ trong sáng nay, trực tiếp kiểm tra công tác bố trí, sắp xếp và tổ chức hoạt động của một số chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đã trao đổi, động viên tinh thần của các lực lượng trực tiếp tham gia tại các chốt kiểm soát, yêu cầu các lực lượng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm không nể nang, hình thức, ngoài chặt trong lòng, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉ thị số 17 và các biện pháp phòng chống dịch. Làm việc với sở chỉ huy của hai đơn vị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phòng chống dịch của các cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng tuyến đầu chống dịch sau 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội. đây là sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng chí trưởng ban nội chính Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương của quận Nam Từ Liêm và huyện Phúc Thọ cần tiếp tục nghiêm túc, siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17.
Trong 2 ngày qua, đã có thêm gần 150 thầy thuốc giỏi của 5 bệnh viện lớn đã lên đường tiếp sức cho thành phố Hồ Chí Minh điều trị bệnh nhân COVID-19. Họ là những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm trong cấp cứu, chăm sóc, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, nhất là trong các chuyên ngành hồi sức tích cực, gây mê, tim mạch của các bệnh viện E, Nội tiết Trung ương, Nhi Trung ương, Da liễu Trung ương, Bệnh viện K và Phụ sản Trung ương. Cụ thể, Bệnh viện E huy động 45 cán bộ y tế và Bệnh viện Nội tiết Trung ương có 33 thầy thuốc tình nguyện vào hỗ trợ tại Bệnh viện Dã chiến ở thành phố Thủ Đức. 15 thầy thuốc của Bệnh viện Nhi Trung ương vào hỗ trợ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Đội của Bệnh viện Da liễu Trung ương còn mang theo trang thiết bị vật tư. Gần 30 thầy thuốc của Bệnh viện K lên đường với kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong thời gian trở thành tâm dịch vừa qua.
Tối qua đã diễn ra chương trình nghệ thuật trực tuyến Tổ quốc trong tim do Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam chủ trì. Phối hợp với các nghệ sĩ ba miền Bắc Trung Nam và nghệ sĩ ở nước ngoài biểu diễn, phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến. Đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các chương trình biểu diễn nghệ thuật trực tuyến phục vụ công chúng. Chương trình mang đến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ được yêu mến thể hiện, phát trực tuyến trên kênh YouTube, Facebook của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam và các nền tảng trực tuyến khác, nhằm góp phần tiếp lửa yêu thương, động viên tinh thần nhân dân cả nước kiên cường, đoàn kết vượt qua thách thức, đẩy lùi đại dịch COVID-19.
Huyện Gia Lâm đã ra quyết định phong tỏa chặt toàn bộ xã Bát Tràng trong vòng 14 ngày. Riêng tại thôn có ca mắc COVID-19, đã có 10 chốt kiểm soát được lập ra, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngoài ra, xung quanh xã Bát Tràng giao với các địa phương khác cũng có thêm 10 chốt kiểm soát nữa để không lây lan dịch. Công tác truy vết đã được nhanh chóng thực hiện với 20 F1, 65 F2 và tiếp tục đang truy vết các F3. Toàn xã Bát Tràng có hơn 8.500 hộ dân nhưng không sản xuất nông nghiệp, nên các phương án đảm bảo lương thực cho người dân trong vòng 14 ngày tới cũng đang được huyện Gia Lâm gấp rút chuẩn bị để hỗ trợ tối đa người dân khi thực hiện khoanh vùng phòng dịch.
Tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết lực lượng chức năng của huyện vừa phong tỏa thêm một khu dân cư tại thôn Lạc Nông, xã Mai Đình do phát hiện một ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận có địa chỉ thường trú tại thôn Lạc Nông là lái xe tải. Để không cho dịch lây lan ra cộng đồng, UBND xã Mai Đình đã rà soát và thiết lập vùng cách ly y tế đối với 17 hộ dân với 85 nhân khẩu tại khu dân cư có ca mắc COVID-19. Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương rà soát được 6 trường hợp F1, 40 trường hợp F2. Các trường hợp này đều được đưa đi cách ly tập trung và cách ly y tế tại nhà theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, để sẵn sàng tiếp nhận vaccine từ Bộ Y tế và triển khai tiêm chủng cho nhân dân thủ đô ngay trong năm nay, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án kịch bản nhằm triển khai sớm nhất, nhanh nhất và an toàn nhất ngay khi được phân bổ. Hà Nội đặt mục tiêu sẽ đạt tối đa 200.000 mũi tiêm một ngày với khoảng 1.000 dây chuyền tiêm chủng. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đợt tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đã cơ bản hoàn tất, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tiêm phòng vaccine là biện pháp quan trọng nhất để phòng chống dịch COVID-19. Vì thế mà tất cả các thành viên trong gia đình bà Dương Thị Hằng ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội đều không ngần ngại điền vào phiếu đăng ký tiêm chủng sau khi được cán bộ tổ dân phố hướng dẫn.
Tiêm vaccine nào cũng được. Nhà tôi rất là mong chờ cái vaccine được tiêm sớm nhất.
Mọi công dân có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi đang sinh sống trên địa bàn thủ đô đều có thể đăng ký tiêm chủng theo một trong hai hình thức, bản đăng ký giấy hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 hoặc tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Chỉ tính riêng trên địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên đã có hơn 10.000 người đăng ký. Ông Đỗ Văn Năm, tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội cho biết.
Người thuê trọ rồi thì người ở địa phương tỉnh khác đến đây để làm ăn kinh doanh là đều giống như người địa phương chúng tôi, cũng đều có được đăng ký.
Dự kiến trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử này sẽ có khoảng 5,1 triệu người dân Hà Nội được tiêm. Đây là con số rất lớn, vì vậy thành phố đã lên kế hoạch chuẩn bị 1.000 dây chuyền tiêm chủng, đảm bảo mỗi dây chuyền tiêm 200 mũi một ngày. Theo thống kê, toàn thành phố có 604 dây chuyền tiêm chủng tại các cơ sở đã được công bố đủ điều kiện, trong đó có trên 500 dây chuyền đặt tại trạm y tế. bác sĩ Dương Thị Hồng Nhung, trạm trưởng trạm y tế phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội thông tin.
Được cung cấp đầy đủ về cái tủ lạnh bảo quản như là 50 AG, là một cái tủ chuyên dụng trong cái việc mà bảo quản vaccine, cũng như là tối đa 5 phích vaccine. Cái hệ thống dây chuyền lạnh của chúng tôi là đảm bảo được cái việc mà triển khai tiêm chiến dịch đồng loạt cho người dân.
Với năng lực hiện tại, thành phố Hà Nội có thể bảo quản 300.000 liều vaccine COVID-19 tại kho trung tâm của CDC. Ngoài ra, với gần 1.200 phích vaccine tại các trạm y tế và hàng chục tủ bảo quản, hòm lạnh tại các quận, huyện, thị xã có thể tiếp nhận và bảo quản cùng lúc gần 1,3 triệu liều. Công tác tập huấn cho lực lượng tham gia tiêm chủng cũng đã được các địa phương triển khai. Ông Nguyễn Minh Quốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Long Biên, Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định.
Và để chuẩn bị cho cái việc này thì chúng tôi đã đi trước một bước là rà soát lại về nhân lực và tổ chức tập huấn luyện. Trong tuần trước thì CDC đã tổ chức một cái đợt huấn luyện trực tuyến.
Chúng tôi sẽ mời người dân theo giờ để mà thực hiện cái việc tiêm chủng. Với việc đăng ký tiêm chủng như vậy thì chúng tôi cũng thể sàng lọc được những cái bệnh mãn tính, những cái bệnh lý nền hoặc là những cái tiền sử dị ứng của người dân để mà có thể đảm bảo cái an toàn tiêm chủng cao nhất.
Đầu tiên là theo cái nghị quyết 21 của chính phủ, đấy là những đối tượng tuyến đầu, những đối tượng yếu thế. Thế xong 10 cái diện đấy thì đã báo cáo thành ủy thành phố thống nhất rất cực cao là có 13 cái nhóm ưu tiên nữa.
Đây sẽ là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử với số lượng người tiêm rất lớn, vì vậy sẽ không tránh khỏi những khó khăn trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, với mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng để các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, thành phố quyết tâm thực hiện chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trong thời gian ngắn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố báo cáo so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn của từng địa phương. Về cơ bản, trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn học có sự tương đồng và khoảng cách được thu hẹp hơn so với năm 2020. Nhiều môn ở tỉnh, thành phố có chênh lệch chỉ trên dưới một điểm. Điều đó cho thấy việc dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông về cơ bản đáp ứng yêu cầu đánh giá đúng năng lực của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đối sánh trung bình điểm thi với trung bình điểm học bạ lớp 12, nếu môn nào, ở tỉnh nào kết quả còn thấp và có sự chênh lệch lớn thì cần tiếp tục điều chỉnh việc dạy học để nâng cao chất lượng. Đồng thời, Sở Giáo dục Đào tạo và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cần điều chỉnh việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học, đảm bảo sát hơn với năng lực của học sinh.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, đối tượng được bổ sung là thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và có nguyện vọng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hoặc nơi bị phong tỏa, hoặc thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp, không được dự thi đợt 2, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục về việc không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh do những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Theo đó, đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện. Thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1. Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thông báo tới các đối tượng quy định ở trên. Nếu có nguyện vọng được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông thì làm đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp theo mẫu.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận về nguyên tắc phương án tổ chức hoạt động vận tải bằng xe taxi của công ty Mai Linh. Theo đó, 200 xe taxi đã được đưa vào sử dụng trong chiều qua với mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như công tác vận chuyển bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô. Toàn bộ 200 xe taxi kinh doanh đợt này được tiến hành lắp đặt vách ngăn nhựa trong suốt, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa lái xe và khách hàng. Trên xe sẽ có nước sát khuẩn và khẩu trang và quần áo bảo hộ nếu như phải đón hành khách từ sân bay hay tại bệnh viện. 200 phương tiện taxi trên sẽ được phân bổ đồng đều tại các quận huyện, nội thành trong thành phố Hà Nội và các bệnh viện như Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 108.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tổ chức thi công xây dựng một số công trình trọng điểm cấp bách trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17 về giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận cho phép tổ chức thi công xây dựng trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17 đối với các công trình sau. Dự án nhà máy sản xuất vaccine tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, chủ đầu tư là công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart, công trình nhà sản phẫu bệnh lý, bệnh viện quân y, các dự án cải tạo, nâng cấp các bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín, thị xã Sơn Tây, quận Hà Đông, công trình bệnh viện ca, quận Hoàn Kiếm. Ngoài ra có các công trình trọng điểm, xử lý cấp bách chống sạt lở kè bờ sông và công trình thoát lũ, gồm 19 dự án.
Thưa quý vị và các bạn, những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng được nấu và được trao tận tay những người nghèo, lao động tự do, công nhân, bệnh nhân và người nhà đang khó khăn khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Đây là hoạt động mà Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Nội, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và nhóm những nhà hảo tâm tại Hà Nội đang làm để những bữa cơm tình nghĩa làm ấm lòng người, chung tay cùng thủ đô và cả nước vượt qua đại dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là những công nhân xây dựng buộc phải nghỉ giãn cách ngay tại lán cạnh công trường. Những công nhân ngày hôm nay nhận được những suất cơm với đầy đủ thịt, đậu, rau như thế này vào bữa tối. Họ cảm thấy rất xúc động. Anh Đinh Văn Du, công nhân công ty CDC tâm sự.
Những bữa ăn mà mọi người bên các nhà hảo tâm ủng hộ đến bọn tôi thì công nhận là rất ấm lòng và rất đầy đủ các bạn.
Mỗi suất ăn từ thiện được nhóm những nhà hảo tâm nấu hàng ngày, mỗi suất trị giá 25.000 đồng với đầy đủ dưỡng chất, sau khi làm xong sẽ được những đoàn viên, hội viên các cấp trao tới tận tay những người nghèo, lao động tự do, công nhân mất việc làm và bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân tại những địa điểm khó khăn của thủ đô vào trước giờ cơm. Nói về những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, anh Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết.
Đây là cái hoạt động rất thiết thực. Nó vừa mang ý nghĩa là tiếp sức được cho các cái hoàn cảnh khó khăn trong cái quá trình mà thực hiện các cái chỉ thị của thành phố liên quan đến phòng chống dịch bệnh. Thứ hai là thông qua cái hoạt động này thì thấy được cái vai trò hạt nhân của tổ chức đoàn, tổ chức hội trong việc mà tập hợp, thu hút các nguồn lực để hỗ trợ đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị của thủ đô trong việc chung tay phòng chống đại dịch.
Được triển khai từ tháng 3 năm 2020, chương trình Triệu Bữa Cơm được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi xướng và mỗi khi dịch bệnh tái bùng phát, việc huy động nguồn lực lại được tăng cường để có được hàng nghìn, hàng triệu những bữa cơm ấm nóng hỗ trợ các đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch. Anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đánh giá rất cao nhóm Thần tốc Hà Nội đã chung tay đồng hành triển khai chương trình Triệu Bữa Cơm.
Chỉ thị 16 giãn cách xã hội thì chúng tôi có thể nói là rất là đánh giá rất là cao và trân trọng cảm ơn nhóm Thần tốc Hà Nội, các văn nghệ sĩ, các cá nhân và tổ chức đã chung tay đồng hành cùng với Trung ương đoàn, Trung ương hội trong chương trình Triệu Bữa Cơm để triển khai một cái chương trình cụ thể ở Hà Nội là chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình.
Hơn 1.000 suất ăn mỗi ngày đã được nấu và cả những suất ăn bằng thực phẩm đến những người khó khăn trên địa bàn cho đến ngày Hà Nội kết thúc giãn cách. Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình mong muốn với sự đồng lòng, sẻ chia bằng những hành động cụ thể của những tổ chức cá nhân sẽ lan tỏa những giá trị đích thực để không một ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch.
Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hà Nội thông tin, ngày thứ 5 thực hiện chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Theo thống kê, từ 12 giờ ngày 27 tháng 7 đến 12 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại các chốt ra vào thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã kiểm soát 20.241 lượng phương tiện với 24.922 lượt người qua chốt, trong đó có 594 phương tiện vận tải hành khách, yêu cầu 6.663 lượt phương tiện quay đầu xe. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 898 trường hợp với số tiền phạt trên 1,65 tỷ đồng, trong đó phạt 169 trường hợp với số tiền 260 triệu đồng về lỗi không đeo khẩu trang, 5 trường hợp với số tiền 67,5 triệu đồng về lỗi kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, 724 trường hợp với số tiền trên 1,3 tỷ đồng về các hành vi vi phạm khác trong thời gian Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội.
Thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, xã phường cách ly với xã phường, chính quyền các địa phương của Hà Nội tăng cường lực lượng tại các chốt trực để kiểm soát người vào ra địa bàn. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch. Để kiểm soát, tránh tình trạng dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân phường Yên Phụ, quận Tây Hồ đã lập 4 chốt kiểm tra. Riêng chợ Yên Phụ, Ủy ban Nhân dân phường lập 5 chốt, trực 24/24/7, 3 tổ cơ động, mỗi tổ 6 người hoạt động từ 5 giờ đến 20 giờ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Phụ, Hoàng Xuân Sáng, phường cũng phát thẻ vào chợ cho các hộ dân trên địa bàn.
Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, phường Lê Đại Hành hiện có một ổ dịch tại số 59 phố Tô Hiến Thành, mức độ lây lan rất phức tạp. Trước tình hình phức tạp của ổ dịch, phường thông báo các hộ dân tạm thời không ra khỏi nhà để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, phường đặt chốt kiểm soát và xử lý vi phạm tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phân công lực lượng trực và tổ COVID-19 cộng đồng hỗ trợ trong việc mua nhu yếu phẩm và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày.
Ghi nhận trên địa bàn quận Đống Đa, các phường đã lập nhiều chốt trực để kiểm soát việc thực hiện giãn cách của người dân. Phường Trung Tự có 4 chốt chặn để kiểm soát y tế, kiểm tra nhắc nhở, xử phạt người dân ra đường không thật sự cần thiết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Ngọc Phương cho biết đã giải tỏa triệt để các khu vực chợ cóc, hàng rong, buôn bán tại các ngõ, ngách, sân tập thể trên địa bàn. Quận Ba Đình tiếp tục duy trì nhiều chốt phòng chống dịch để kiểm soát dịch. Các tổ COVID-19 cộng đồng, các chốt trực được thiết lập trên địa bàn đều có báo cáo và thông tin hàng ngày qua ứng dụng Zalo với cán bộ phường để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch.
Trên địa bàn quận Cầu Giấy hiện có 2 khu vực phong tỏa cách ly tại nhà A10, tổ 15 và số 11 ngõ 53 đường Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, khẩn trương cử cán bộ tham gia chốt, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại cộng đồng. Trên địa bàn quận Long Biên, khu vực cầu Trương Dương, Vĩnh Tuy, Long Biên, cầu Đuống và lối lên cầu Thanh Trì, các chốt trực của công an quận chủ trì đã kiểm soát hiệu quả hàng nghìn phương tiện ra vào mỗi ngày.
Tại xã Sơn Đông, Sơn Tây, thành lập 25 chốt kiểm soát dịch tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn nhằm kiểm soát và ngăn chặn lây lan dịch trong cộng đồng. Đồng thời, xã cũng yêu cầu 151 cơ sở kinh doanh, 21 công trình xây dựng riêng lẻ và 9 nhà thầu ký cam kết tạm dừng hoạt động. Còn theo Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai, Đỗ Trung Kiên, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo công tác, công an các xã, thị trấn duy trì 100% quân số, ứng trực 24/24/7, tích cực phối hợp xử lý vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện huyện Chương Mỹ đã thành lập 51 chốt kiểm soát, tăng cường kiểm tra và đã xử lý 31 người vi phạm quy định giãn cách xã hội với tổng số tiền là 41 triệu đồng. Trên địa bàn huyện Ứng Hòa có 16 chốt phòng chống dịch. Trong những ngày đầu thực hiện lệnh giãn cách xã hội, vẫn còn các chợ tạm, chợ cóc hoạt động chớp nhoáng trong ngày, một số người dân ra ngoài với lý do không chính đáng.
Công an huyện Thạch Thất Hà Nội đã xác minh, xử lý người đàn ông có hành vi chửi bới, tấn công lực lượng chức năng, làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 xảy ra tại xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thạch Xá đã tiến hành xác minh và đã xác định người đàn ông sinh năm 1983, trú tại thôn Vĩnh Lộc 3, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, là đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng, dạng thần kinh tâm thần và đang được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước từ năm 2019 đến nay. Đối tượng được tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng Người Tâm thần số 2 ở thôn Quy Mông, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì. Song do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên đã được hoãn tiếp nhận, Công an xã Thạch Xá đã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Phùng Xá cùng các ban, ngành địa phương và gia đình có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với đối tượng trong giai đoạn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận mở định kỳ về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine. Tại đây, Việt Nam bày tỏ quan điểm cần chấm dứt các hoạt động định cư bất hợp pháp tại bờ Tây, dừng việc phá hủy tài sản, nhà cửa của người Palestine và tôn trọng nguyên trạng các khu vực thánh địa tại Jerusalem. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ lo ngại về nguy cơ căng thẳng gia tăng trở lại tại nhiều nơi ở Palestine và hoan nghênh các nỗ lực của các nước, các tổ chức quốc tế nhằm củng cố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Nhiều nước thể hiện lập trường phản đối và kêu gọi chấm dứt các hoạt động của Israel mở rộng các khu định cư tại bờ Tây, bao gồm Đông, phá hủy, tịch thu nhà cửa, tài sản của người Palestine.
Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 196 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4,19 triệu ca tử vong vì đại dịch. số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày tại một số nước liên tiếp tăng, bất chấp các biện pháp siết chặt từ các nước. Tại Indonesia, số ca mắc mới trong 24 giờ qua là hơn 45.000 ca, cao thứ hai thế giới, trong khi số ca tử vong theo ngày ở mức cao nhất thế giới với hơn 2.000 ca. Trong bối cảnh Indonesia đối mặt với một trong những đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất thế giới, kể từ đầu tháng 7, gần 19.000 người nước ngoài đã rời khỏi quốc gia Đông Nam Á này để về nước. Đặc biệt, chỉ riêng trong 3 ngày qua, số lượng công dân nước ngoài rời khỏi Indonesia đã tăng đáng kể, chiếm gần một nửa tổng số người xuất cảnh từ đầu tháng 7.
Trong khi đó, Malaysia thông báo nước này ghi nhận 17.405 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Hiện lệnh giới nghiêm toàn quốc vẫn đang được áp đặt tại Malaysia. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm vẫn chưa giảm trong tháng qua. Số giường bệnh chăm sóc tích cực cũng tăng dần. Theo Tổng thư ký của Bộ Y tế Malaysia Noor Haiham Abdullah, dịch bệnh COVID-19 ở nước này được dự báo sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 9 với 24.000 ca mắc mới mỗi ngày.
Còn tại Thái Lan, biến thể Delta tiếp tục khiến nước này lập mốc mới về số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày. Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đã tăng lên hơn 16.000 ca, tăng hơn 2.300 ca so với ngày hôm qua. Số ca mắc mới tăng nhanh khiến thủ đô Bangkok hết giường trong khu chăm sóc tích cực để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Để giảm tải cho các cơ sở y tế ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã sử dụng tàu hỏa để đưa những người nhiễm COVID-19 từ thủ đô Bangkok về quê để cách ly và điều trị.
Trong số các ca mắc mới, có hơn 1.200 ca nhiễm biến thể Delta. Với xu hướng như hiện nay, giới chức Hàn Quốc cảnh báo số ca nhiễm trong ngày ở nước này có thể lên đến 2.000 ca. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Hàn Quốc đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội cấp cao nhất, cấp 4, đang được áp đặt tại thủ đô Seoul và vùng phụ cận thêm 2 tuần đến ngày 8 tháng 8.
Tại khu vực Trung Đông, số ca nhiễm virus tại Iran tiếp tục lên đỉnh mới với gần 35.000 ca mắc trong 24 giờ qua. Đây là lần thứ hai trong một tuần qua, quốc gia vùng vịnh này ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục.
Hôm qua giờ Việt Nam, giới chức Mỹ xác nhận 2 người đã thiệt mạng và 30 người khác phải nhập viện sau khi xảy ra vụ rò rỉ hóa chất tại thành phố La Pro ở vịnh Mexico thuộc bang Texas. Số công nhân và nhà thầu còn lại tại cơ sở này đã phải giải trình vụ việc. Đại diện công ty cho hay hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ rò rỉ, cơ sở này đang tạm ngừng hoạt động và tiến hành khắc phục sự cố.
Một đoạn tả luy bảo vệ đường ở quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc bị sập khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của quận Hải Điến, đoạn tả luy bảo vệ đường nơi đặt một tòa nhà chung cư dành cho người cao tuổi bị sập là 12 người bị mắc kẹt bên trong. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, họ phát hiện 5 người đã chết, 7 người còn lại được chuyển tới bệnh viện.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trong ngày thi đấu hôm qua của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020, vận động viên Nguyễn Văn Đương bước vào vòng 1/16 môn boxing hạng 57kg nam đối đầu với đối thủ người Mông Cổ Senbata Adenebat. Nhập cuộc hết sức tự tin, thế nhưng những khoảng cách về đẳng cấp giữa Nguyễn Văn Đương và Adenebat là quá rõ rệt. Võ sĩ người Mông Cổ liên tục tung ra những đòn nhanh chính xác và ngay lập tức giành phần thắng trong cả hai hiệp đầu. Bước sang hiệp đấu thứ ba, Nguyễn Văn Đương buộc phải chơi mạo hiểm bằng cách tấn công. Nhưng Adenebat đã thi đấu điềm tĩnh và vẫn có được sự áp đảo ở hiệp 3, qua đó giành chiến thắng chung cuộc. Sau 3 hiệp đấu, Nguyễn Văn Đương đành chấp nhận dừng bước tại vòng 1/16 môn boxing hạng 57kg nam. Trong sáng nay, ở phần thi phân hạng nhóm C, nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo môn rowing, cặp vận động viên Đinh Thị Hảo và Lương Thị Thảo về đích ở vị trí thứ 3 trên 6 với thành tích 7 phút 19 giây 05. Như vậy, cặp vận động viên của Việt Nam xếp hạng 14 trên 18 chung cuộc ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo môn rowing tại Olympic Tokyo 2020. Chuyển sang các thông tin thể thao của Olympic quốc tế, tại bảng A môn bóng đá nam, Pháp cần một chiến thắng trước đội chủ nhà Nhật Bản nếu muốn đi tiếp. Và đây quả thực là một nhiệm vụ khó khăn. Nhật Bản cho thấy lối chơi gắn kết, lì lợm và minh chứng bằng bàn thắng của Takefusa Kubo ở phút 27. Phút thứ 34, Sakai băng vào đá bồi sau tình huống thủ môn Pháp phải vất vả cản phá cú sút của Ueda, nhân đôi cách biệt cho Samurai Xanh. Phút thứ 70, Miyoshi tung ra cú sút quyết đoán vào góc xa. Bóng đi chìm và hiểm làm bó tay thủ môn Pháp. Không còn động lực chiến đấu, Pháp buông xuôi và để Nhật Bản ghi thêm bàn nữa ở phút 90+1. qua đó chấp nhận thất bại nặng nề 0-4. Nhật Bản hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng A. Ngôi nhì bảng thuộc về Mexico với chiến thắng 3-0 trước Nam Phi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc đang hạ trục dần xuống phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Dự báo do ảnh hưởng của dạnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000, hoạt động mạnh dần nên từ hôm nay đến ngày 30 tháng 7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-80mm trên 24 giờ, có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, các phát thanh viên Thủy Linh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.